Thiện thì có chân, có giả, có đoan, có khúc, có âm, có dương. Tiếp theo dưới đây nói, còn có đúng, có sai, còn có lệch ngay, còn có dơi đầy. Nếu bạn nhận thức không rõ ràng, thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác, loại việc này thường hay xảy ra. Rất có thể đã xảy ra ngay trên chính bản thân mình. Cái mà cả đời chính mình thường mong cầu là đoạn ác tu thiện, nhưng trên thực tế việc mình làm lại là đoạn thiện tu ác, hoàn toàn trái nghịch. Đây là Phật ở trên kinh luận chúng ta thường hay nhìn thấy Thế Tôn rất cảm khái mà nói là kẻ đáng thương xót. Những người này thật sự đáng thương. Ngay cả đúng sai thiện ác đều không thể phân biệt rõ ràng. Lý lão sư trước đây nói càng khiến người ta tỉnh ngộ. Không những là tạp chánh thị phi, bạn không có năng lực, mà lợi hại bày ra trước mắt bạn cũng không nhận ra được. Cho nên tạo nghiệp, chịu báo ứng rất khổ. Vũ trụ nhân sanh, sự việc trong trời đất, không những Phật Pháp nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Người thiện thế gian, thánh hiền của thế gian cũng đã nói không ít. Những lời mà họ nói này có phải là lời chân thật không? Từ xưa đến nay, ở cái thế gian này của chúng ta, lịch sử của Trung Quốc là tương đối hoàn chỉnh. Từ ba đời Hạ Thương Chu cho mãi đến hiện nay đều có ghi chép tỉ mỉ chính xác. Chúng ta gọi nó là tính sự, nghĩa là việc có thể tin cậy được, đặc biệt là đối với ghi chép về nhân quả báo ứng. Thì càng tỉ mỉ chính xác hơn. Từ những sự thật này, chúng ta cũng chứng minh được giáo huấn của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền là chân thật bất hư. Ở trong thiện ác, luận về đúng sai, người xưa có cái tiêu chuẩn, nói là không luận theo hiện hành, mà luận xem việc ấy có gây nên thoái tệ hay không. Cái tầm nhìn này là nhìn được sâu, là thấy được xa. Rốt cuộc là thiện hay ác, không phải chỉ nhìn bề ngoài, không phải chỉ xem trước mắt. Hậu quả nếu dùng cách nói hiện nay mà nói là sức ảnh hưởng của họ đối với xã hội, đối với không gian và thời gian. Phải từ chỗ này mà quan sát. Trước mắt là việc thiện, là việc tốt. Nhưng mà sự ảnh hưởng về sau là không tốt. Chúng ta nêu ra một thí dụ để nói. Cư sĩ Vương Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, đó là việc tốt. Có biết bao nhiêu người tán thán. Ngụy Mặc Thâm cũng hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hội tập của cư sĩ Vương thì được đưa vào trong Long Tạng. Vào thời xưa viết sách có thể được nhập vào tạng, đó là bản hoàn thiện, được mọi người công nhận. Tại vì sao Ấn Quang Đại Sư lại phê bình nghiêm khắc đối với ông? Ở trong phê bình nói ông đã sửa đổi chữ. Ở trong bản dịch gốc rồi, chữ mà ông sửa đổi đã sửa được rất hay. Đây là thiện. Thế nhưng Ấn Quang Đại Sư nói ông là ác. Ác ở chỗ nào vậy? Ấn Quang Đại Sư nhìn ra được cái hại về sau, chính là sự ảnh hưởng của việc này. Vương Long Thư có thể sửa kinh, tôi cũng có thể sửa kinh, bạn cũng có thể sửa kinh mà. Mỗi người đều đem kinh điển chỗ không hợp ý của mình sửa một chút. Kinh này lưu truyền đến đời sau là đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sự phản đối của Ấn Quang Đại Sư không phải phản đối ông không thể hội tập. Hội tập hoàn toàn không bị phản đối, mà là không được sửa đổi chữ ở trên kinh. Chữ ở trên kinh tuy dùng không hay, nhưng mà không được sửa. Khi sửa thì sợ sẽ tạo sự ảnh hưởng. Long Thư sửa thì không có vấn đề gì, vì người ta có học vấn, có tu trì, thật sự có thể sửa được tốt. Chúng ta là người đời sau, nhìn thấy ông sửa được thế thì tôi cũng sửa được. Tôi đọc thấy cái câu này đọc không suông, là trình độ tôi chưa đủ, liền đem cái chữ khó này sửa thành chữ khác cho dễ đọc, cứ theo ý mà sửa, thế thì có nguy hiểm hay không? Cho nên không thể tùy tiện theo ý của mình. Tùy tiện theo ý của mình thì sai rồi. Ngay cả như Long Thư, Ngụy Nguyên, Bậc Đại Hiền như vậy, mà Ấn Quang Đại Sư còn quở trách họ. Nhưng mà họ đối với Tịnh Độ Tông quả thật là có cống hiến, rất có công lao. Chính bởi vì như vậy, lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới có bản hội tập thứ ba ra đời. Bản hội tập này tránh được lỗi lầm ở phía trước. Chỉ có ưu điểm của những bản hội tập trước, chứ không có khuyết điểm của bản hội tập trước. Cho nên mọi người gọi là bản hoàn thiện nhất. Bản hoàn thiện nhất của Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hoàn thiện này có ưu điểm hay không? Ưu điểm rất nhiều. Ở trong mười mấy năm gần đây, đồng tu học Phật trên toàn thế giới, phong khí niệm Phật được khơi dậy. Khơi dậy như thế nào? Do bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ đã khơi dậy. Rất nhiều người đọc bản hội tập này, giảng sanh, tướng lành hiếm có. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, ở khu vực Singapore, Malaysia, chính tai nghe thấy thì quá nhiều rồi. Chúng ta phải từ chỗ này mà nhìn đúng sai. Đây là nêu ra một sự việc, lấy đó mà suy ra. Ở trong đời sống thường ngày, hành vi tạo tác nhất định phải quan sát thật kỹ sự ảnh hưởng của nó đối với chung quanh, ảnh hưởng đối với xã hội, ảnh hưởng đối với đời sau. Chỗ này thông thường gọi là ảnh hưởng đối với lịch sử. Chúng ta phải biết nhìn xa thêm một chút, chúng ta thấy cái thời đại đó của Khổng Lão Phu Tử, có rất nhiều chư hầu biểu hiện sự cầm quyền trị nước của họ không thể theo ý nguyện của con người một cách hoàn toàn. Phu tử chu du các nước, hy vọng có chư hầu có thể nhận biết Ngài, có thể trọng dụng Ngài. Ngài có thể giúp chư hầu trị quốc bình thiên hạ. Ngài có trí huệ, Ngài cũng có cái bản lĩnh này. Thế nhưng chư hầu tiếp kiến Ngài đều tán thán Ngài, nhưng không có người nào dùng Ngài. Ngài đành phải trở về nhà để dạy học. Chúng ta muốn hỏi một chút, tại vì sao Ngài không làm cuộc cách mạng? Tại vì sao không lật đổ cái chính quyền cũ đó đi rồi lên thay thế? Phu tử không làm việc này. Không phải Ngài không có năng lực. Trong số học trò của Ngài, 3.000 đệ tử, 72 bậc hiền tài, chúng ta ngày nay mở quyển Luận Ngữ ra thử xem, các loại nhân tài đều có. Phu tử có thể làm, hơn nữa còn là một việc tốt, nhưng mà ảnh hưởng vì sao là không tốt? Sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho lịch sử. Vì sao hễ không hài lòng đối với chính quyền liền muốn nổi lên lật đổ nó? Bạn phải biết là bao nhiêu tài sản, mạng sống của con người sẽ bị tiêu tan mất trong một niệm đó của bạn. Cái tội lỗi này nặng biết bao. Làm thỏa mãn cái dục vọng của một mình bạn, để bao nhiêu người phải gặp nạn. Việc này không thể làm được rồi. Họ cầm quyền trị nước, tuy không thể hoàn toàn theo ý nguyện của con người, nhưng mà vẫn chưa đến nỗi cần phải bị lật đổ, chưa đến mức như vậy. Cách mạng than vũ đó là bất đắc dĩ. Ân trụ vương thực sự là quá đáng rồi. Không xem bá tánh là con người nữa rồi. Cho nên đây là điều nên làm. Một người cầm quyền chưa có đến mức này thì thôi. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền đều cầu mong xã hội ổn định, thế giới hòa bình. Thể chế không tốt thì cứ từ từ mà sửa đổi. đây đều là hiểu được thiện ác. Hiểu rõ đúng sai. Người ta biết nhìn xa trông rộng. Đây là thánh nhân. Tuy Khổng Tử là người thuộc giới bình dân, thành tựu của Ngài là dạy học. Sự ảnh hưởng của Ngài là mãi đến ngày nay, là hơn 2.500 năm rồi, hơn nữa còn lan rộng khắp thế giới. Ở trên thế giới ngày nay, bất kỳ một quốc gia khu vực nào nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, mọi người đều biết, đều có thể sanh khởi tâm tôn kính. Chúng ta thử nghĩ, Ngài đã nhìn sự việc như thế nào, xử lý sự việc ra làm sao. Cho nên dường như đúng mà sai, rất khó mà phân biệt. Dường như thiện mà ác, cũng có dường như ác mà thiện. Vẻ bề ngoài nhìn thấy là bất thiện, mà ảnh hưởng là thiện. Có thể thấy tiêu chuẩn của bậc thánh hiền đối với thị phi thiện ác không giống như chúng ta. Chúng ta cần nên lưu ý,